B. Tam thiền. Sự chứng đắc tam thiền. Muốn đắc tam thiền, hành giả cũng phải áp dụng lại phương pháp mà hành giả đã sử dụng để thăng tiến từ sơ thiền lên nhị thiền. Sau khi làm chủ nhị thiền theo năm cách đã nói ở trên, hành giả nhập nhị thiền xuất và suy xét đến những khuyết điểm của nó. Hành giả thấy rằng thiền chứng này bị đe dọa bởi hai nhược điểm, cận hoại và cố hữu. Khuyết điểm cận hoại là gần với tầm và tứ. Nếu những yếu tố này khởi lên, chúng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh và làm gián đoạn định của nhị thiền, khiến cho tâm trở lại sơ thiền hoặc trở lại những trạng thái tâm thấp hơn. Khuyết điểm cố hữu là sự hiện diện của hỷ, một chi phần tương đối thô làm suy yếu các thiền chi khác còn lại trong tâm. Như Đức Phật nói, bởi vì ở đây có sự hiện diện của hỷ nên có sự kích động, và trạng thái ấy được xem là thô. Do thấy nhị thiền không được bảo đảm và dễ hoại bởi hỷ, hành giả tu tập một thái độ dửng dưng đối với thiền ấy, đồng thời tăng cường sự tác ý đến lạc, xuất khá và nhất tâm, ekaggata, xem chúng như an tịnh và cao thượng hơn. Chấm dứt sự bám víu vào nhị thiền, hành giả tập trung tâm ý để đạt đến tam thiền, một trạng thái có vẻ cao thượng hơn và có lạc và nhất tâm, không bị ảnh hưởng dao động của hỷ. Hành giả tái lập lại định trên đề mục thiền của mình với mục đích vượt qua nhị thiền. Khi việc thực hành thành thục, hành giả đắc tam thiền với các chi phần lạc và nhất tâm của nó. Trong nỗ lực chứng thiền, tâm trải qua các giai đoạn của tiến trình tâm giống như các bậc thiền trước. Tuy nhiên ở tam thiền này, tầm, tứ và hỷ chỉ có mặt trong những sát na cận hành và biến mất vào lúc đắc an chỉ thực thụ. Công thức tiêu biểu mô tả tam thiền xuất hiện trong các bản kinh như sau: ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, hành giả chứng và trú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh tuyên bố, người nào có xả và có niệm, người đó trú trong lạc. Công thức trên cho thấy rằng ngoài các thiền chi, tam thiền còn có thêm ba tâm pháp đồng sanh không được kể trong số các thiền chi. Ba tâm pháp đó là xả upekkha, niệm sati và tỉnh giác sampajana. Do đó, điều khác thường của công thức này là nó đề cập đến ba tâm sở không phải là các thiền chi, trong khi nhất tâm, một thiền chi đi cùng với lạc lại không thấy đề cập. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt bàn đến ba tâm sở mới thêm và hai thiền chi đề cập trong công thức. Xả upekkha, từ Pali cho xả là upekkha, được thành lập từ tiếp đầu ngữ upa và ik, nghĩa là nhìn. Các bản chủ giải về công thức thiền giải thích mệnh đề trú xả upekkho viharati này như sau: vị trú xả là vị ngắm nhìn các pháp khi chúng khởi lên, như vậy gọi là xả. Nhìn một cách công bằng, không thiên vị là ý nghĩa của nó. Một vị chứng tam thiền được gọi là vị trú xả bởi vì nơi vị ấy xả rất rõ ràng, dồi dào và hiển nhiên. Chữ upekkha hay xả xuất hiện rất thường trong kinh điển Pali với một tầm ý nghĩa khá rộng. Thanh Tịnh Đạo phân lập ra 10 loại xả có phần trùng khớp nhau, được tìm thấy trong kinh tạng. 10 loại đó là: 1. Xả gồm 6 chi. 2. Xả kể như một phạm trú. 3. Xả kể như một giác chi. 4. Xả thuộc tinh tấn. 5. Xả thuộc các hành. 6. Xả kể như một loại thọ. 7. Xả thuộc tuệ. 8. Xả trung tánh. 9. xả thuộc thiền. 10. Xả thuộc thanh tịnh. Để có được một sự hiểu biết rõ ràng hơn về tính chất của xả kể trong tam thiền, có lẽ sẽ hữu ích nếu chúng ta xét đến lần lượt từng loại xả trong 10 loại vừa kể một cách ngắn gọn. 1. Xả thuộc sáu căn là những phản ứng vô tư của vị A-la-hán, không bị tham và sân chi phối đối với các trần cảnh khả ái hay không khả ái, tức đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, cảm nghiệm qua sáu căn. 2. Xả kể như một phạm trú là trạng thái thiền hướng đến các chúng sanh được đánh dấu bằng sự vượt qua mọi ưa ghét hay thái độ vô tư cao thượng, nhìn mọi chúng sanh một cách bình đẳng, không thiên chấp hay phân biệt. 3. Xả kể như một giác chi là trạng thái tâm quân bình được phát triển qua việc thực hành giải thoát đạo. Nó là giác chi cuối cùng trong thất giác chi, trước đó là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, tịnh và định giác chi. 4. Xả thuộc tinh tấn là việc áp dụng quân bình tinh tấn lực, tránh thái quá và bất cập. 5. Xả về các hành biểu thị trí tuệ nhìn các pháp với thái độ thản nhiên, vô tư, không chấp thủ. Đối với thiền minh sát, đó là tâm thản nhiên được phát triển dần nhằm mục đích đạt đến các đạo quả. Đối với thiền chỉ hay thiền định, nó thể hiện ở sự xả ly tám chi phần cần phải vượt qua bằng tám thiền chứng, bốn sắc giới và bốn vô sắc giới. 6. Xả kể như một loại thọ là thọ trung tính hay bất khổ bất lạc thọ. A dukkha ma sukha vedana. 7. Xả thuộc tuệ minh sát là thái độ thản nhiên đối với việc suy đạt thêm các đặc tánh của hữu vi sau khi tam tướng này đã được tuệ tri. 8. Trung tánh xả có chỗ dịch là hành xả, sợ lầm với xả thứ năm, đây là một tâm sở chịu trách nhiệm duy trì sự quân bình giữa các danh pháp đồng sanh trong các tâm tịnh hảo. Sopana chú giải định nghĩa xả này như tín hiệu quả ngang bằng của các pháp đồng sanh. Theo vi diệu pháp, xả trung tánh có mặt trong các tâm tịnh hảo, tạo cho tâm thiện được quân bình và hòa hợp, là một tâm sở đặc biệt. Xả trung tính có thể mang những hình thức khác nhau trong kinh điển. Thực vậy, như chúng ta sẽ thấy dưới đây, trung tính này sẽ xuất hiện ở 6 trong số 10 loại xả vừa được nói đến ở trên. 9. Xả thuộc thiền. Như tên gọi của nó đã hàm ý, là một loại xả có mặt trong bậc thiền. 10. Xả thuộc thanh tịnh là xả của tứ thiền, tịnh hóa mọi chướng ngại. 10 loại xả này có thể rút gọn lại còn 4 pháp căn bản. Xả thuộc các hành và xả thuộc tuệ là cách biểu hiện của tuệ Panya. Tuệ này nhìn các pháp với sự dửng dưng vô chấp. Xả thuộc tinh tấn và xả thọ là các sở hữu cần và sở hữu thọ. 6 loại còn lại là các cách biểu hiện của xả trung tánh. Vimati Vinodani chỉ ra cho chúng ta thấy pháp đa năng này có thể hoàn tất các vai trò khác nhau của nó như thế nào trong những tình huống dị biệt. Tính trung dung của tâm được gọi là xả thuộc sáu căn của một vị A-la-hán vì nó không từ bỏ trạng thái thanh tịnh tự nhiên khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh, dù khả ái hay không khả ái cũng vậy, xả kể như một phàm trú, vì nó duy trì tâm bình đẳng đối với mọi chúng sanh. Xả kể như một giác chi, vì nó quân bình các tâm pháp phối hợp. Xả đặc biệt thuộc thiền, vì nó giữ thăng bằng chi thiền tối lạc trong tam thiền không thiên chấp. Và xả thanh tịnh vì nó tịnh hóa các tâm sở có mặt trong tứ thiền. Như vậy, Xạ trung tánh được nói là có 6 loại do những dị biệt về tình huống này. Loại xạ đề cập trong công thức mô tả tam thiền bằng câu vì ấy trú xạ là xạ thuộc thiền, một hình thức của xạ trung tánh. Vì lẽ trung tánh có mặt trong tất cả các tâm tịnh hảo nên nó cũng phải có mặt trong cận định và trong hai bậc thiền thấp, tức sơ thiền và nhị thiền. Song nó chỉ được đề cập lần đầu tiên trong công thức tam thiền, vì chính ở đây lần đầu tiên nó có được sự nổi bật, sự tịnh chỉ của hỷ, cho phép nó trở nên rõ rệt hơn. Tuy nhiên, cho dù xả được đề cập đến 2 lần trong công thức, nó vẫn không được tuyên dương như một thiền chi đối với tam thiền, mà chỉ có 2 tâm sở, lạc và nhất tâm. Cũng như trong phần luận giải về tam thiền của bộ phân tích, mặc dù xả được gồm trong những thành phần nổi bật của bậc thiền, song chính bậc thiền ấy lại được nói là một thiền chứng có 2 chi gồm lạc và nhất tâm. Lý do là chỉ những pháp nào có mặt trong một thiền chứng đối kháng với các triền cái và trợ giúp cho sự hợp nhất của tâm mới được kể như các thiền chi. Đây là 5 pháp đề cập trong kinh Mahavedanla cộng với bất khổ bất lạc thọ, một chi phần của tứ thiền. Việc trình bày cả 2 thọ lạc và xả cùng hiện diện trong tam thiền có thể khiến ta nghĩ rằng chẳng lẽ 2 thọ khác nhau này lại có mặt cùng một lúc. Sự mơ hồ này là do hiểu lầm. Xả được nói đến ở đây là thọ xả, Vedana Upekkha, mặc dù luôn luôn đồng sanh, nhưng thọ xả và xả trung tánh là những tâm sở riêng biệt, trong khi xả trung tánh thuộc hành vận, là một thái độ suy tư không thiên chấp đối với trần cảnh, người hay các pháp hữu vi, thì xả thọ thuộc thọa uẩn. Vedana Khantha là một loại thọ không khổ cũng không lạc. Hơn nữa, xả trung tánh là một tâm sở tịnh hảo chỉ có mặt trong các tâm thiện hoặc vô ký, còn thọ xả là một tâm sở hay thay đổi có thể hiện diện trong bất kỳ loại tâm nào, thiện, bất thiện hoặc vô ký. Vì lẽ tính chất thiện của xả thuộc thiền hay xả trung tánh có thể phối hợp với thọ lạc hoặc thọ xả đều được, nên việc nhìn nhận sự hiện hữu của xả và lạc cùng lúc cũng không có gì khó.